Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ SBS Radio. Thưa quý vị, cứ mỗi năm hai kỳ vào dịp Quốc hội Việt Nam nhóm họp, dân oan từ khắp nơi lại lần lượt đổ về Hà Nội và trụ lại đây suốt các kỳ họp để kêu oan vì bị khép cho những tội trạng oan sai hoặc để yêu cầu Quốc hội giải quyết những trường hợp bị chiếm dụng nhà cửa đất đai trái phép của các quan chức hoặc chính quyền địa phương. Năm nay cũng không ngoại lệ, khi Quốc hội nhóm họp từ đầu tháng 6 thì dân oan trên cả nước cũng đã kéo đến trụ sở Quốc hội tại Hà Nội để kêu oan đòi đất, như lời phát biểu sau đây của bà Tâm, một dân oan tại Dương Nội, luôn giúp đỡ và quyên góp thực phẩm, nhu yếu phẩm để giúp đỡ dân oan từ các vùng xa xôi kéo về.
Cứ dịp họp Quốc hội là một năm hai lần Quốc hội họp là bà con ở chỗ trụ sở tiếp dân Trung ương người ta kéo nhau lên đấy. Mỗi một đợt họp Quốc hội thì bà con người ta thường đi ra ngoài khu vực trung tâm Ba Đình ấy, để người ta biểu tình. Bà con ở các nơi mà họ phải ở chỗ trụ sở tiếp dân Trung ương, họ thường thường thì cũng phải đến mấy chục người đi, 40-50 người.
Vâng, nhưng mà mỗi lần như vậy thì nhà nước có đáp ứng được cái nguyện vọng của người dân hay chưa? Những cái sai phạm có được sửa đổi hay không? Hoặc là các cái trường hợp tịch thu hay là chiếm nhà đất đó có được tái xét hay không thưa chị?
Gần mấy năm tôi đi khiếu lại, tôi thấy gần như giải quyết khiếu lại là đứng dậm chân tại chỗ, không nhúc nhích. Số lượng người được giải quyết rất ít, không đáng kể.
Như vậy thì đời sống của bà con mình bên đó sao, những người dân oan?
Quá cực khổ luôn ạ.
Họ sống ở đâu thưa chị?
Ai mà mới ra hoặc là nhà người ta có điều kiện một tí thì người ta có tiền để người ta thuê nhà trọ là 30.000 một ngày. Còn những người mà ra lâu rồi thì không có tiền để thuê nổi nhà trọ nữa thì người ta phải ở vỉa hè. Và hôm qua với hôm kia đấy thì chúng nó còn cho người đi dỡ hết cả bạt, thu hết cả, cướp hết cả son lồi rồi gạo nước rồi quần áo hết cả của dân oan. Mưa như thế mà xong rồi cướp hết bạt của người ta, đêm kia người ta làm phơi mưa như thế. Ai mà nhanh chân giấu được độ một cái bạt thì còn có chỗ xong rồi cho người khác ở nhờ. Còn đâu là ngồi ở những cái vạ vật chú, những cái mái hiên ở những cái ngôi nhà gần đấy. Bà con căng bạt ở trước trụ sở tiếp dân Trung ương bởi vì cái trụ sở tiếp dân Trung ương mấy năm nay nó khóa chặt cổng, nó không cho vào làm ở nhà chờ. Trưởng ban tiếp công dân Trung ương là ông Nguyễn Hồng Điệp biến cái trụ sở tiếp dân Trung ương thành như cái nhà riêng của ông ấy rồi. Nói chung là cái tình trạng vô pháp ở Việt Nam nó dột từ lóc dột xuống, nó dột từ Trung ương đến địa phương.
Các trang mạng xã hội trong những ngày qua, khi đăng tải hình ảnh những người dân oan đang kéo đến trụ sở Quốc hội Việt Nam tại Hà Nội đầu tháng này nhân dịp Quốc hội nhóm họp để kêu oan đòi đất, đã khiến dân mạng sửng sốt khi nhìn thấy trong số những dân oan có hai cha con tự cởi hết quần áo chạy ra đường chặn xe của đoàn đại biểu Quốc hội để gây sự chú ý của Quốc hội và công luận nhằm đòi công lý cho gia đình họ. Tại sao hai cha con này phải từ bỏ nhân phẩm cuối cùng của mình để kêu oan như vậy? Mời quý vị nghe chia sẻ sau đây của chính một trong hai người trong cuộc là người cha ông Tuấn, hiện vẫn đang bám trụ tại Hà Nội để kêu oan.
Dạ, chính là bảo vệ cộng đồng. Hôm nay là cha con tôi đã ra được là hơn một tuần lễ, gần 10 ngày rồi. Nhưng mà đi kêu oan là cái vụ án là vợ giết chồng, tẩm xăng đốt chồng, con nghịch tử giết cha để cướp tài sản về Cần Thơ. Nhưng mà cái vụ án này là không phải đúng sự thật như vậy. Cái này là do cái bọn tham nhũng ở dưới quyền Long Anh ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã bức hẹp gia đình và ép cung gia đình, bắt cóc vợ con của tôi là một người vô tội. Đến bây giờ là cha con đi kêu oan 4 năm trời mà không biết tung tích của vợ và cả con ở đâu. Thưa cộng đồng, khi cha con tôi đã ra đây thì tất cả mọi cơ quan quyền lực ở đây đã có hết rồi, nhưng mà hoàn toàn họ chưa giải quyết được vấn đề gì cho cha con tôi cả, chưa trả lời những cái văn bản nào.
Thưa xin bác cho biết cụ thể hơn một chút là cái chuyện đó là như thế nào, tại sao bác cho rằng đó là một cái việc tham nhũng, rồi tại sao gia đình lại bị oan ức, nó khởi đầu là như thế nào thưa bác?
Cái vụ án này là xảy ra cách đây là 4 năm, năm 2016, vợ chồng tôi về ngoài Bắc đó, để tính cất nhà cất cửa vì đất đai của cha mẹ qua đời để lại. Nhưng mà sự việc nó làm giấy tờ giả mạo, đã cấp vết ruộng đất của cha mẹ tôi để lại cho ông anh tôi là ông Phan Huy Hồng ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Làm giấy tờ giả mạo ký là lấy chữ ký giả mạo của tôi để cấp đất cho anh tôi, sự quyền sử dụng là của anh tôi, cho tôi không còn một cái gì trong tay nữa cả. Cho nên tôi đã lên thước kiện cả Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Châu, huyện Lộc Hà, rồi tỉnh Hà Tĩnh. Nhưng mà tất cả mọi cái vấn đề đơn thư tôi đưa lên hoàn toàn bị nhầm hết, không có vấn đề gì. trong 7 tháng trời vợ chồng tôi ở ngoài là đi thư lên huyện, lên tỉnh, thực chất không được nghĩa lý gì, tụi nó dầm hết, nhầm hết tất cả mọi người đến hôm nay, mà không biết là bắt vợ con tôi đi một cách vô nghĩa, một cách không đúng pháp luật của nhà nước. Mà thứ hai nữa là bắt vợ con tôi mà không biết là nói cái tội gì, tội gì mà không phải báo cáo. Và
bác nói là đất ông bà để lại bây giờ là qua tay anh của bác, tức là cũng là trong gia đình thôi chứ đâu dính dáng gì đến chính quyền à?
Đúng rồi, mới tại sao mày dạy như vậy đây? Vì đây là đất nội tộc gia đình anh em tôi, mà tại sao công an xã, công an huyện Lộc Hà ập đến và bắt vợ con tôi đi, bỏ xe đi, tôi không biết. Lúc đó là tôi đi tắm biển về và say xỉn, tôi nằm ở trong nhà. Cho nên họ vu cáo rằng là lên án rằng là nói là vợ con tôi đổ xăng đốt tôi để cướp tài sản đi về Cần Thơ. Cái chuyện đó hoàn toàn không có, mà không đúng với sự thật, không đúng với pháp luật của cơ quan nhà nước Việt Nam. Đấy, bắt vợ con tôi mà 4 năm nay không cho gặp mặt, không cho gặp mặt. Bản án lên là bản án lên là không có bản án. Mà không có mời tôi về để tòa hầu tòa Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Mấy tòa án là cứ lên là màng là nói là vợ 8 năm tù, con 7 năm tù, người thì là 4 5 năm mấy tháng tù. Cho nên tôi không hiểu nổi cái luật pháp của nhà nước như thế nào nữa. Cho nên đến hôm nay cha con tôi phải ra đây tại Hà Nội, thủ đô Hà Nội, để trình bày với Quốc hội rằng những việc làm sai trái của công an Hà Tĩnh có đúng như pháp luật nhà nước hay không, hay là Hà Tĩnh là một nước riêng biệt đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Vâng, bác nói là có 3 người trong gia đình bị bắt cóc. Bây giờ 3 người đó như thế nào rồi thưa bác?
Hiện bây giờ là tôi hoàn toàn tôi không biết tin tức của họ chỉ thấy sống. Không biết tin tức là chỉ là trong tù hay là sống ở đâu thì tôi hoàn toàn không biết. Đến hôm nay là 4 năm rồi. Nếu như 4 năm đó họ phải cho cha con tôi biết, là gia đình tôi biết rằng là họ còn sống hay chết. Gia đình tôi bây giờ là còn 3 người nữa thôi. Lưu linh lưu đảng, không có nhà, không có cửa. Phải ra tới Hà Nội đánh cổng gõ mỏ để kêu oan.
Dạ. Bác nói là vợ bác với con bác với lại một người nữa là ai bị bắt về?
Một người nữa là người yêu của con trai tôi, tức là Lê Thị Xóm, người Bình Định.
Tại sao cô đó dính vào vụ này thưa bác?
Thì cháu đó về thăm nhà mà, về thăm nhà để coi nếu như nhà đất đai xong xuôi thì các cháu sẽ cưới vợ và ở ngoài đó, sống ở ngoài đó để đốt thương khói cho cha mẹ, ông bà, thế thôi.
Dạ, bây giờ 3 người đó bị bắt thì gia đình bác còn lại bao nhiêu người, và bác và những người đó bây giờ sống ra sao thưa bác?
À, 3 người đó bị bắt thì bây giờ hiện gia đình của bác bây giờ là chỉ còn bác là một, hai là Phan Thị Mỹ Chuyên là con gái của bác là giáo viên đấy, rồi ba là Phan Hùng Bắc là con trai út, ba cha con đi kêu oan cho mẹ. Hiện bây giờ là con của bác đã bỏ dạy từ 4 năm nay, bỏ giáo viên để đi cứu mẹ, đi kiếm oan cho mẹ, nhưng mà thực chất đến bây giờ chưa được vấn đề gì cả, rất là bức xúc.
Yeah.
Nói chung là bây giờ oan ức quá, mà bác đã đi hết toàn bộ từ huyện đến tỉnh, từ tỉnh đến trung ương 4 năm nay rất là nhiều lần, nhưng mà chưa thấy ai giải quyết, mà chưa có ai để san sẻ cái nỗi buồn, nỗi bức xúc của gia đình bác ạ. Cái vụ án này rất ghê rợn, nó dừng cái hoàn cảnh mà vợ với con nghịch tử giết cha, vợ âm mưu đổ xăng lên người chồng để đốt chồng cướp tài sản, nhưng mà thực chất bác bây giờ bác là người chết rồi, bác đổi mồ dưới đất lên để bác kêu oan cho vợ con của mình.
Dạ vâng, trong suốt 4 năm qua gia đình bác đi kêu oan mà sao có vẻ như là người dân họ không hề hay biết gì về chuyện này, cho đến bây giờ khi mà bác và chị Xuyên phải khỏa thân để mà kêu gọi kêu oan như vậy tại Hà Nội đó, ngay trước các đoàn đại biểu Quốc hội như vậy đó, thì tin tức mới đưa lên mạng và làm dậy sóng ở trên mạng như vậy. Tại sao mà trong 4 năm qua không ai biết những chuyện này thưa bác?
Cái đó thì bác cũng không hiểu nổi, vì bác về cái người dân ruộng dân quê mà cái oan ức mà 4 năm bác phải chịu đựng là 4 năm nay. Bác cực khổ 4 năm nay, ở ngoài cũng như ở trong tù rất là khổ sở, nhà cửa chúng dở, điện đóm chúng cắt, rồi toàn bộ là cha con cứ đi làm thuê là mướn Bình Dương, Sài Gòn để mà hai cháu để nuôi bác. Bác thì bệnh tật, bác bị loạn thần kinh của bác cũng ổn định, cho nên nhiều lúc bác suy nghĩ quá thì bác lại đi nằm viện. Cho nên con cái cũng rất cực khổ.
Dạ vâng, theo như cháu biết đó thì là báo chí trong thời gian qua đã đồng loạt loan tin với các cái tích rất là lớn như là rúng động nghịch tử, rủ bạn gái về thiêu cha vân vân. Thì
đúng rồi.
Bác có kêu oan với báo chí hay không?
Lúc mà báo chí đăng lên là cái vụ án ở Lộc Hà Hà Tĩnh á, thì rất là lớn lao, bác cảm thấy là cái đó không có đúng sự thật với báo chí. Sau khi phát hiện thì báo chí lại rút lui từ từ mà không lên tiếng nữa. Nhưng mà đến bây giờ bác rất là bức xúc, bác cảm thấy là cái tất cả các cái nhà báo, các cơ quan pháp luật làm hoàn toàn không đúng với sự thật của vụ án này. Cháu ạ, năm 2016 là trước khi bị vụ án là bác có ra Hà Nội, bác trình bày lên tiếp dân đấy, thì tiếp dân cũng cho giấy chứng là đúng sự thật như vậy. Rồi bác ra Bộ Công an, Bộ Truyền thông, nhưng mà họ cũng nói rằng là ở bên Công an nó làm vậy thì nó lên báo vậy, chứ họ không biết được cái gì cả. cho nên là bác từ năm đó đến đây là bác không có tiền ra nữa.
Dạ. Vâng, thưa nay thì bác cũng như là chị Xuyên đã chấp nhận dùng cái phương cách cuối cùng không ai muốn hết là phải khóa thân để mà đánh động chính quyền Hà Tĩnh và quan chức nhà nước. Vậy thì báo chí có tìm đến bác để mà hỏi han, tìm hiểu sự thật hay là giới chức chính quyền có ai bày tỏ sự quan tâm đến trường hợp của gia đình bác hay không ạ?
Ở đây thì có những cái nhà hảo tâm, bác đang ở Ngô Thị Nhậm, ngõ một Ngô Thị Nhậm. Đây có những nhà hảo tâm thì đến động viên bác, vẫn có nhiều người giúp đỡ bác là động viên bác là phải bình tĩnh, tỉnh táo để làm rõ ràng cái bản án mà gây cho bác ở Hà Tĩnh. Lập Hà Tĩnh như vậy đó. Còn chung là những nhà hảo tâm vẫn là giúp đỡ cơm gạo cho bác để bác ở lại để tranh đấu để đưa quyền tự do về cho vợ con và làm sáng tỏ vụ việc này ạ.
Thế còn báo chí, rồi các cơ quan nhà nước, rồi các đại biểu quốc hội mà bác đã chặn đường đó thì sao thưa bác?
Dạ, đến bây giờ cũng chưa thấy trả lời.
À, vâng, tại vì lâu nay thì người ta vẫn loan tin cái trường hợp của bác rất là ghê gớm, tức là nghịch tử rủ bạn gái về thiêu cha. Bây giờ khi cái chuyện mà bác và chị Xuyên đã khỏa thân như vậy trong mấy ngày rồi mà không có tờ báo nào đến để hỏi tại sao mà bác và chị phải làm đến cái phương cách cuối cùng như vậy sao?
Hôm bác vì con bác là xả thân để đi kêu oan cho mẹ là vì quá bức xúc mà phải xả thân thôi. Giờ chết cũng phải làm để cứu người trong tù 4 năm nay, không biết chết xong ở đâu. Cho nên là chú về cháu là phải làm như vậy mà đến bây giờ chưa có ai đến mà có chuyện gì cả, báo chí chưa có ạ.
Dạ vâng. Thưa như vậy qua cái vụ biểu tình này đó thì bác và chị Xuyên mong muốn điều gì ạ?
Qua cái vụ mà không phải là biểu tình mà bác đi kêu oan cho người thân thôi chứ bác không biểu tình.
Dạ vâng.
Gia đình bác, ba cha con yêu cầu là phải thả, nhờ quốc hội phải thả vợ con bác ra. Rồi sau đó câu chuyện gì là phải xác minh cụ thể rồi muốn ép tội hay là không ép tội, cái đó thì có trung ương, quốc hội giúp đỡ bác là thả vợ con bác ra ngay đó. Vì 4 năm rồi bác chưa hề gặp bác biết chết hay sống. Đấy. Nếu chết thì chúng tôi còn đưa thân thể của họ về nơi quê cha đã tổ để mà chôn cất. Thứ hai nữa, sống thì còn bảo tôi biết là sống mà ở đâu, đang ở đâu. Phải làm minh bạch vụ án công an huyện Lộc Hà và tỉnh Hà Tĩnh bao che cho bọn tham nhũng để mà cướp tài sản gia đình của bác.
Nếu mà nguyện vọng của gia đình không được chấp thuận hay là không được đáp ứng thì bác nghĩ sao ạ?
Nếu nguyện vọng của bác mà không được thả vợ con bác ra thì bác vẫn đi đòi công lý. Bác vẫn sẵn sàng đi đòi công lý, tha chết, chứ không trở về. Đến cùng, thưa cháu.
Dạ vâng, xin cảm ơn bác đã nhận lời phỏng vấn. Đây là một cuộc phỏng vấn mà cháu cũng xin lỗi là rất là tế toái, nhưng mà rất là cảm ơn bác đã không ngại để mà trình bày những cái vấn đề an khiên của gia đình và cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ sớm đến với gia đình của bác.
Và như quý vị đã nghe, người cha là ông Tuấn giải thích hai cha con đã phải dùng phương cách cuối cùng là khỏa thân để kêu gọi sự chú ý của quốc hội đối với những nỗi oan sai mà họ đang gánh chịu. Và trước cảnh kêu oan thống thiết của người dân như vậy, thì hình ảnh trên mạng cho thấy đoàn xe của đại biểu quốc hội vẫn thản nhiên chạy qua, trong khi lực lượng an ninh thì ngăn chặn người dân không cho tiếp cận với đoàn xe này. Trong phần chia sẻ của người con gái là cô giáo Mỹ Xuyên sau đây, thậm chí cô còn bị đánh đập nữa.
Alo.
Dạ, chị Xuyên phải không ạ?
Dạ phải ạ.
Từ nãy giờ thì cũng cảm ơn bác Tuấn là đã cho biết tất cả mọi điều. Và chỉ mong hỏi chị Xuyên một câu, cái câu này thì nó cũng rất là tế nhị. Nếu mà chị không trả lời được thì chị cũng đừng ngại ha. Muốn hỏi chị một câu là cái việc mà bác Tuấn và chị phải áp dụng một cái phương cách rất là tế tái như vậy đó, thì bản thân chị là giáo viên, khi mà chị phải buộc lòng làm cái chuyện như vậy, phải ép lòng, ép mình làm cái điều đó, thì chị nghĩ sao ạ?
Cái này không phải là ép lòng ép mình mà cái này là một cái sự oan khuất, một cái sự bức xúc tới tột cùng của cái sự sống của một con người rồi. Thì tôi mới là cảm thấy là mười mấy ngày qua tôi đi kêu đòi quỳ lại họ, là các cấp bậc tối cao của trung ương này, tôi đã kêu gọi kêu quỳ lại họ, tha thiết họ 4 năm trời vừa qua. À, họ không một vô tâm, không một cái gì gọi là thương xót đối với gia đình tôi mà cho làm vụ án được minh bạch hết. Thì tôi hiểu rằng là bao che tất cả trung ương, cho nên là tôi cái đó là suy nghĩ của tự tôi, là tôi đã là cảm thấy bức xúc và uất nghẹn, mà tôi biết rằng là hiện tại là đang chuẩn bị họp quốc hội, thì tôi muốn rằng là vụ việc của mẹ tôi sẽ được đưa ra quốc hội để cho công luận quốc hội, để cho từng đại biểu quốc hội phải giám sát về vụ việc này như thế nào và nỗi oan ức của mẹ như tôi như thế nào, và nếu như mẹ tôi oan hay không oan gì thì các đại biểu quốc hội phải làm những cái giải trình là báo cáo để mà quốc hội bình luận và xem xét lại toàn bộ hiện tượng vụ án của gia đình tôi bị bức hại 4 năm qua do tỉnh Hà Tĩnh đã dành cho chúng tôi những cái sự uất hận này. là chúng tôi là một cái người đi khiếu nại tố cáo, nhưng mà bị họ trù dập mười mấy ngày nay, thì gia đình tôi đó là cảm thấy uất hận, cho nên chúng tôi là tự lột đồ, chứ không phải là một cái sự đi biểu tình gì hết.
Yeah.
Đây là một cái quyền lợi của gia đình một con người, mà một cái nhân quyền của một con người, và một cái điều đi khiếu nại tố cáo đúng đắn, nhưng mà do là tới cấp bậc tối cao rồi mà còn cố tình bịt miệng gia đình tôi, thì trong sự uất hận đó là cha con tôi không biết làm sao trong cái thấp cổ bé họng này không có kêu đòi được, là như là chúng tôi nghĩ rằng là Việt Nam không còn công lý nữa. Cho nên chúng tôi muốn cho mọi người, mỗi một người dân Việt Nam và ai trên khắp đất nước Việt Nam và trên khắp thế giới biết rằng là nỗi đau của gia đình tôi tới mức độ như vậy.
Dạ vâng, chị vừa nói là trong mười mấy ngày qua bác Tâm, bác Tuấn và chị đã đi kêu oan đối với các cái đại biểu quốc hội, nhưng mà bị họ trù dập, bị họ bịt miệng. Xin chị cho biết rõ hơn về điều đó ạ.
Dạ, tại vì là tôi đi á, là lúc nào tôi, gia đình tôi á, có chỉ có ba người thôi, mà lúc nào an ninh á, là chừng hàng trăm người vậy đó, mấy chục người tới hàng trăm người giám sát đứng cạnh cha con tôi là rất là đông ạ. Không, đi hôm đó là cũng có nhiều bà con dân oan lắm, chứ không phải cha con tôi đâu, nhưng mà họ chỉ thực hiện hành vi đó đối với ba cha con tôi thôi, là hình ảnh vẫn có, và lại là chúng tôi chụp lại được là hình ảnh những tên đã đánh tôi là họ đã chùm mền và đánh lên gáy đầu của Mỹ Xuyên rất là nhiều ạ. Và không nữa,
ủa cũng đánh chị nữa, tức là trong mười mấy ngày qua đó hả chị? Đánh là đánh như thế nào?
Dạ không, tại sao mười mấy đánh? Mười mấy ngày qua là không có đánh, nhưng mà cái ngày mà Mỹ Xuyên uất hận quá rồi Mỹ Xuyên lột đồ để mà kêu cứu quốc hội đó, thì là họ đã cho lực lượng là hình như là họ giám sát trước những gì cha con Mỹ Xuyên làm, và họ đã cho lực lượng là bủa vây chỉ có ba cha con Mỹ Xuyên thôi, rồi lúc đó chùm mền là họ đã đánh à.
Đánh mình chị hay đang có đánh bác Tuấn và đánh cái người còn lại trong gia đình?
Lúc đó thì mình anh em là bị đánh nhiều nhất à, còn em trai thì chỉ bị đưa lên xe rồi bóp cổ thôi, còn nó hăm dọa đủ điều hết. Rồi á là em trai cháu mới nói là mẹ tôi bị oan ức, nếu các người á là còn lương tâm thì các người thả mẹ tôi về, thì tôi gia đình tôi không đi nữa, còn nếu như mà các người cố tình dẫm đạp lên chúng tôi hoài thì chúng tôi cũng quyết lòng dù cái mạng sống này phải đòi được cái công lý. Thí dụ như bây giờ nói về phần Mỹ Xuyên hoặc ba Mỹ Xuyên hỏa thân, thì nếu mà gia đình Mỹ Xuyên sai thì các ông bà cho ra quốc hội họp đi, rồi sai đúng gì đó, nếu những cán bộ làm sai thì phải trừng trị những cán bộ đó, còn nếu như gia đình Mỹ Xuyên sai thì gia đình Mỹ Xuyên chấp nhận những gì trước pháp luật. Nhưng mà Mỹ Xuyên cảm thấy là gia đình Mỹ Xuyên không sai, tại vì bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đưa luật ra, trong đó có luật khiếu nại tố cáo, nhưng mà từ những cơ quan chức năng tới thẩm quyền tối cao đã trù dập gia đình Mỹ Xuyên, thì Mỹ Xuyên đi tới bước con đường này là do bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dạy cho Mỹ Xuyên ạ.
À, vâng, chị có nói là gia đình chị bị hăm dọa khi mà kêu oan trước các đoàn đại biểu quốc hội, và ngay trong lúc hỏa thân như vậy đó, thì họ hăm dọa những điều gì thưa chị?
Thì đi vô trong chỗ nhốt gia đình Mỹ Xuyên á, là họ nói là gia đình Mỹ Xuyên đi gây gối, cố tình đi gây gối, với cố tình kích động để đi như vậy, là chỗ đó là sai phạm pháp luật, không được đi này kia nọ. Nhưng mà Mỹ Xuyên nói là đường, tất cả những đường đi là đường của nhân dân, thì là không có luật nào cấm nhân dân chúng tôi đi hết, chúng tôi có oan khuất chúng tôi mới đi kêu đòi. Đó, thì Mỹ Xuyên là họ bắt Mỹ Xuyên làm những cái tờ giấy nọ kia, ký vô là Mỹ Xuyên không ký. Tại vì là Mỹ Xuyên xét thấy rằng gia đình của Mỹ Xuyên chỉ đi kêu oan kêu ức, không đi làm một cái gì để mà ảnh hưởng tới nhà nước này hết. Nhưng do những người tối cao của nhà nước này đã trù dập Mỹ Xuyên và tiếp tục bịt miệng, tại vì cái vụ án này rất là nghiêm trọng, là ba sinh mạng con người đang bị mất tích ở Hà Tĩnh như vậy mà để cho chính quyền tỉnh Hà Tĩnh lộng hành, thì thành ra là quốc hội là một cơ quan quyền lực cao nhất mà để như vậy thì chẳng khác nào quốc hội là bao che cho bọn Hà Tĩnh thành lập đất nước Hà Tĩnh rồi còn gì. Nếu còn là đất nước Việt Nam thì các ông bà quốc hội và các ông bà cấp cao là các ông bà phải cho làm sáng tỏ vụ việc này. Nếu gia đình chúng tôi sai thì gia đình chúng tôi chấp nhận chịu trách nhiệm. Còn nếu như những kẻ mà đi phản lại nhân dân, đi ngược lại đường lối chỉ đạo của đảng và nhà nước, thì những kẻ đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Là mấy là đúng. Gia đình Mỹ Xuyên là sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi kêu oan kêu đòi quyền lợi cho mẹ, và sẽ tiếp tục dấn thân con đường đấu tranh cho tới cùng. Dù cho họ có bịt miệng, dù cho họ có làm gì đi chăng nữa, thì gia đình Mỹ Xuyên đã quyết lòng rồi ạ.
Vâng, không biết nói gì hơn, còn mong cho bác Tuấn, chị và em trai thật là nhiều sức khỏe, chân cứng đá mềm để mà tiếp tục cái cuộc tranh đấu cho thanh danh của gia đình, cũng như là những cái điều oan khiên mà gia đình đang phải chịu. Cầu mong cho gia đình thật nhiều sức khỏe, chị Xuyên nha.
Dạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.